Đàn Bạc Đáy Nái, phần thứ 8. Mỗi gánh hèm của chị Tám trả công cho hai xu thì rách mấy lớp áo rồi mới làm nên sự nghiệp. Chị Tám thương thằng bé thật, nhưng chị không thể làm gì hơn. Thằng tụi nản chí muốn trở về nhà Quách. Nhưng nó sực nhớ tới cái tiệm xe đạp nó chở ra đó, bơm xe mỗi chiếc được 2 xu, cả ngày bơm ít nhất cũng ngót được 50 chiếc. Nhưng thằng ôi, việc của nó đã có người khác làm, không đời nào có một chân làm thuê như vậy lại bị bỏ trống đến 2 ngày. Tụi đi sang bên kia đường thì anh thợ giúp nó tìm được các bạc đầu tiên cũng đã dời đi nơi nào. Buồn tình nó lăn thang một lúc rồi lại gặp anh thợ nắng chim. Nó cà ra tới xem, trẻ nhỏ vẫn bu quanh để mua những chú chim đất. Vẫn như hôm nào, hễ anh thợ thổi ra thì tiếng chim chìa vôi, trao trảo dòng dọc sáo, cưỡng, tùy theo loại chim anh tạo ra. Nhưng trẻ nhỏ mua xong kê vào mồm thì chỉ ra một tiếng quét quét như tiếng tu hít mà thôi. Cái tài của anh là tạo ra những tiếng chim khác nhau. Tụi đứng xem hồi lâu, tỏ ý muốn thụ huấn. Nó biết nắng chim, chỉ cần học thổi cho ra tiếng các loại chim. Nhưng khi trông thấy nó thì trẻ con giãn ra, thưa dần rồi biến mất hết. Cả anh thợ nặng cũng rinh, tất cả đồ nghề đi chỗ khác. Không đâu xa, chỉ giờ lại đầu đường, thế là lũ trẻ lại bu vào. Thằng tội hiểu ra, người ta nhớ mặt thằng móc túi. Nó bị lính đuổi bắt và bị còng tay mới hôm nào. Không ai muốn để cho một tên ăn cắp đến gần, rủi nó quơ của mình thì làm sao? Khổ cho nó. Nó hiểu như vậy, nó muốn gào to lên. Ê, tôi là thằng lương thiện bị bắt quan, ông cò đã tha tôi rồi. Tôi muốn đi lập nghiệp bằng hai bàn tay của tôi không phải là kẻ móc túi. Nhưng nó không thể tự thanh minh cho nó. Nó càng nói, người ta càng không có tin. Chiều hôm đó, khi đi gánh hèm về cho chị Tám, cơm nước xong nó vội vã đi. Chị Tám hỏi đi đâu, nó bảo đi coi hát. Khi gánh hèm nó phải đi ngang bến tàu, nó chú ý thấy cứ hai ngày một vào buổi chiều một chuyến tàu đổ bến. Nó thấy ở cái tỉnh này khó lập nghiệp, nó phải đi xa để không còn ai biết mặt nó là thằng móc túi thì mới mong làm ăn được. Kìa, chiếc tàu đổ lại, khách ào ào xuống bến. Nó nhảy đại lên tàu chui tọt vào bên trong. Người cò tàu lôi áo nó lại hỏi nó đi đâu và bảo mua vé. Nó ú ớ không biết phải trả lời thế nào. Người cò tàu hỏi tiếp. Bậu à, muốn đi gặt mướn hả? Tụi không biết đi đâu, nhưng nghe có tiếng mướn thì gật đầu. Người cò tàu bảo. Nếu muốn vô miệt trong gặt mướn thì chờ tới tối sẽ có tàu rước. Thằng nhỏ ngớ ra không rõ rước làm sao. Người có tàu giải thích. Tàu rước à, bất cứ ai vô miệt trong gặt mướn khỏi phải trả tiền tàu. Dạ được, thằng nhỏ đáp và vọt trở xuống bến. Nó ngồi trên một trụ sắt tròn to để cột tàu sát ở bên mép bến mà chờ. Quả tình chừng một tiếng đồng hồ sau tàu lại tới. Một người nhảy lên bờ cầm chiếc loa nói quang quang. Ai muốn đi Bạc Liêu Rạch Giá gặt cho ông hội đồng thì xuống tàu này. Có cơm ăn á, đi tới nơi khỏi trả tiền tàu. Công gặt hai cắt một ngày. Alo, alo. Tụi phóng nhanh như cá lóc, nhảy hầm rồi chui tọt vào lòng tàu. Mà tưởng cá vượt vũ môn. Chiếc tàu dài và rộng như vậy mà chật ních những người là người, nón lá cầm tay, lồng hái móc trên vai. Nhiều người đeo cả tấm lưới bằng lát trước ngực che choáng để khỏi bị lá lúa cắt rách. Tụi tưởng xứ mình nghèo nên mình mới bỏ xứ đi nơi khác, chẳng ngờ xứ khác cũng nghèo. Vì nghèo nên họ phải tha phương cầu thực, chớ ai muốn tha phương. Bạc Liêu Rạch Giá là ở đâu? Đã đi là đi, không cần biết đâu là đâu nữa. Tàu chỉ đậu một lát rồi rời bến. Mọi người đều có vẻ vui mừng vì sẽ tới nơi để làm mướn. Đàn ông, đàn bà, con gái nằm lỏng lẻo với nhau, mạnh ai nấy tìm chỗ tốt để dựa lưng hoặc ngủ. Tụi chưa từng đi tàu, nên ước chừng chiếc tàu to bằng 10 chiếc đò tụi đi hôm nọ. Máy tàu kêu sình sịch, không thấy ai bẻ lái mà nó vẫn chạy ngay đường. Khi qua bến đò hôm trước, tủi, cố thò cổ ra xem có chiếc đò lăn mình đậu ở đó không. Đột nhiên, nước mắt chàng trai Ly Hương đổ ròng ròng, tủi nhớ chú Sáu chổi. Chú Sáu ơi, lần này cháu đi không biết chừng nào thì trở lại. Tiếng lòng của cậu bé lại vang lên trong tâm khảm. Bỗng tàu rú lên ba tiếng còi vang rền, oai hùng, không có vẻ sợ hãi, nhỏ nhoi như tiếng của tù bà.
Xong cái kia, xong cái kia.
Nhiều người reo lên làm cho những người đang ngồi ngủ bật dậy. Tụi bỗng thấy ân hận vì đã không nói thật với chị Tám. Tối nay không có tụi, chắc chị không nấu chè. Câu chuyện thầy Ba Kỳ Nhông lại gác đó ở đó. Sẽ có ngày về thăm lại chị và nghe chị kể khúc chót. Và biết đâu mình đã tìm học được phép bạc đẻ của thầy Kỳ Nhông. Vì mình chính là thầy Tư Cắt Kè, thầy Năm Kỳ Đà sẽ làm bạc giúp chị Tám. Qua một đêm ngủ mê mệt, sáng bỉnh mắt dậy tụi đã thấy tầm mắt thay đổi. Tàu chạy giữa lòng sông suông thẳng tắp, không quanh co như ở cái xứ của tụi. Hai bên lúa chín bát ngát, trên bờ nhà cửa lưa thưa.
Ê, chỗ này à, là chỗ nào vậy bác?
Tụi hỏi một ông già ngồi gần bên. Ông không đáp mà hỏi lại.
Ê, cháu ở đâu tới đây?
Dạ cháu ở xa lắm.
Bộ cháu mới đi đây là lần đầu hả?
Dạ mới lần đầu, đi mà không biết sẽ tới đâu. Ông già có vẻ rành mọi việc bèn chậm rãi.
Đây là Kinh Sáng Xà No. Tôi đi lần này là lần thứ ba nên quen lắm. Cứ hễ lúa chín, tôi cố gặt cho xong ruộng nhà rồi chờ tàu tới rước đi gặt mướn. Đây là ruộng của ông hội đồng trạch. Công gặt trong này không xuể nên ổng mướn luôn cả người ở ngoài Tiền Giang. Có máy bay rải giấy kia chứ đâu phải đi mướn từng người như mấy ông điền chủ ở ngoài mình.
Ổng có bao nhiêu ruộng vậy bác?
Ê, cả chục, cả trăm ngàn mẫu. Chính ổng cũng không biết bao nhiêu thì còn ai mà biết được.
Rồi trả tiền công cho mình làm sao?
Cháu khỏi lo. Ổng có cả chục cả trăm quản điền, từng khảo, thư ký. Chờ phải tự tay ổng phát tiền cho mình hay sao? Bạc người ta xài bạc ký bạc bao, chớ hơi đâu mà đếm như mình vậy.
Ông già mở mo cơm ra, bên trong có một cục cơm nhồi vĩ đại và một con khô lóc nướng. Ông bỏ ra đưa cho tụi.
Cháu ăn đi cho đỡ đói. Chút nữa lên trên bờ, người ta cho ăn cơm, nghỉ một ngày rồi mới đi gặt. Mình có mấy cắt bạc bỏ trong túi. Tay cứ nắm cái miệng túi sợ nó nhảy mất. Còn người ta tiền buộc thành bó, đừng tưởng giả.
Tôi ngạc nhiên. Ý, tiền gì mà nhiều dữ vậy bác?
Vậy chú không nghe chuyện người ta đồn đãi à?
Tôi càng nghe càng muốn biết thêm. Nhiều người cũng xúm lại quanh ông già. Một thanh niên hỏi.
Ê, đồn chuyện gì vậy bác?
Chuyện cậu ba gả con gái về làm dâu miệt Bến Tre Trà Vinh gì đó, không nghe sao?
Rồi sao nữa bác?
Một người nông nóng hỏi tiếp.
Chẳng là đàn trai cũng là phủ huyện chị đó, giàu nhất tỉnh chứ không phải là hạng vừa. Nhà của ông cất xong ăn khánh thành, mời quan chủ tỉnh tới dự. Quan chủ tỉnh phạt ông ta 10.000 đồng dưới lý do là ngôi nhà to đẹp hơn dinh của chủ tỉnh.
Ý, rồi ông có nộp phạt không bác?
Nộp chứ chạy đi đâu, bấy nhiêu tiền mà ăn thua chi bạc bao của ông. Nộp phạt càng hãnh diện nữa chứ. Còn vụ này mới nhức đầu, số là cưới con dâu về xong, trong câu chuyện thân mật, bà mẹ bảo, chồng mới hỏi, ở trong mỗi mùa anh xui chị xui thâu được nhiều lúa ruộng vậy con?
Cô dâu mới đáp nhẹ nhàng,
dạ thưa má, ba con thâu được đâu chừng 30-40 giả.
Ê, bà già chồng ngạc nhiên định hỏi,
cái lúa ruộng gì mà thâu có 30-40 giả thì sao mà sống?
Nhưng bà chợt nhớ ngay ở miệt trong người ta xài bạc dạ bạc thước. 30-40 dạ đây là dạ bạc chứ không phải dạ lúa đâu. Cũng may bà không hỏi, chứ nếu bà hỏi thì không biết con dâu phải trả lời làm sao.
Ý trời ơi, bạc gì mà tính bằng dạ?
Ông già tiếp.
Đó là giấy bạc bộ lư.
Bộ lư là giấy xăng, tức là 100.
Chứ không phải cái thằng mọi gánh dừa ngang.
Thằng mọi gánh dừa tức là giấy 1 đồng.
Ý, giàu gì mà giàu dữ vậy hả trời? Còn mình kiếm từng đồng xu cạo gió cũng không có ra.
Ông già vừa ăn cơm nhồi vừa nói.
Người ta đốt cả tiền coi chơi nữa chứ. Sẵn kể để tôi kể luôn nè. Ông xuôi gái đó chính là cậu Ba Quy. Con trai của ông hội đồng trạch á, người mướn mình vô gặt đây nè. Một hôm á, cậu ba lên Sài Gòn chơi, dẫn mèo đi vô rạp hát. Đi coi ơi. Khi móc cái khăn chùa mồ hôi á, cậu làm rớt một đồng hay một cắt gì đó. Cậu cúi xuống mò hoài không có được. Bỗng có ánh hột quẹt á, ngay bên cạnh xẹt lên. Và một người nói, để em rỏi cho anh ba. Rồi người kia rút túi giấy một tờ con công tức là giấy quảnh 20 đồng. Mồi lên cho sáng, cậu ba lượm được tờ giấy ngẫu tức là giấy 5 đồng. Cậu ba xem lại thì người kia là cậu Tư Phước ở Cù Lao Rồng. Từ đó hai người chơi thân với nhau, nhưng cậu ba lúc nào cũng nhớ cái lần cậu Tư đốt giấy quảnh cho mình tìm tờ giấy ngẫu đó. Một người kêu lên, cả đời tôi chưa thấy tờ giấy ngẫu mà đốt bỏ tờ giấy quảnh như không. Ông già giơ tay lên khoác nhẹ, hê, như vậy cũng chưa nhầm nhò gì. Một hôm cậu ba gặp cậu Tư bèn vỗ vai, ê, anh Tư xuống nhà tôi chơi một chuyến, tôi sẽ đãi anh Tư bày trẻ một bữa cơm xoàn. Cậu Tư nhận lời, cậu ba chở con mèo hôm trước đi theo. Ba người cùng đi trên chiếc xe của cậu ba. Xuống tới nơi, cậu ba bảo đi tới dọn bàn ghế trải thảm thật sang. Cậu Tư đón già đón non xem con trai ông đại điện chủ số 1 năm kỳ đãi mình cái món gì. Thì một đứa tớ trai đem ra một cái quả lò, một nồi om đựng gạo đã do sẵn. Cậu Tư nghĩ thầm, thằng cha này định trát mình cho ăn muối quẹt chăng. Thì liền sau đó hai đứa tới trai vác ra hai chiếc dạ để xuống trước mặt cậu ba. Cậu chậm rãi lấy ra một bó giấy, mở ra và đút từng tờ châm lửa đút vào cái quả lò. Ông già ngừng lại hỏi, ê, mấy người biết giấy gì không? Sao cậu không dùng củi mà dùng giấy? Vậy nè, cậu ba dùng giấy xăng thay củi nấu cơm đó. Nếu dùng củi thì ai đồn làm chi? Ê trời đất ơi, đốt bao nhiêu mới chín nồi cơm? Bì nhiều thì bì, có ăn thua chi? Ông già cười hề hề. Hề hề hề, đó là cách đáp lễ của cậu Tư hôm nào đã đốt tờ giấy quảnh trước mặt con mèo của cậu. Câu chuyện tới đó thì tàu vừa cập bến, một người còn cố hỏi thêm, rồi ổng có nấu chín nồi cơm không? Cậu Tư và con mèo của cậu ngăn lại, nhưng chắc cậu không nghe đâu. Tiền nhiều quá, để mối ăn hết chứ làm gì, nhà giàu là điên của như vậy đó. Những người đi gặt mướn lần lượt bước lên bờ. Ngay trên bờ kinh một dải trại có sẵn sạp tre. Những người không có nón được phát nón lá, những người không mang theo vòng hái được cấp cho vòng hái. Mỗi người còn được tặng cho 1 lít gạo trắng và 4 con khô sặc rằn để dùng bữa trong ngày nay sáng và chiều. Ai ăn khỏe thì xin thêm cũng được. Tụi lấy làm lạ về công việc gặt mướn này. Nếu không liều mình thì đi không có biết được. Người từng khảo còn hỏi,
đất ở bờ kinh là đất mới, sáng múc của nhà nước vừa đổ lên, vừa chuối khoai mì cắm xuống đó là phất lên ngay. Đất còn dư mênh mông, ai muốn cắm về thì trăm ngang ngàn dọc, nhà nước cho làm chủ tức thì.
Nhiều người gặt mướn xong thì xí phần đất rồi ở đây luôn, trồng trọt cất nhà, mọi việc thành khoảnh rồi mới về hốt gia đình xuống định cư. Tôi không ngờ ngợi mọi việc dễ dàng như vậy, nhưng trong lòng chỉ còn mơ tưởng trở thành thầy ba kỳ nhông để có phép đẻ những ổ bạc lớn. Chương thứ 16. Từ xà tón bảo tụi,
ê, mùa gặt này xong, mày về xứ tao, tao gả em gái tao cho.
Ừ, thiệt hén, tôi lên đó không có rồi tính sao?
Hey, tao chỉ sợ mày chê thôi, con gái xứ tao đen như chăn cà mum mà đâu có thèm ngó, mày đâu có thèm ngó đâu.
Tôi là thằng ế vợ, đâu có dám chê ai. Tư xà tón lại rỉ tai tụi.
Nè, tao thấy cái đằng láng nữ có mấy đứa khớ khớ, không biết có tên nào thò tay mặt đặt tay trái vô chưa. Đi đâu đâu mình đi lại đó thăm bảy chút coi mày.
Mình gạt nó cũng gạt, nó đâu có ưng mình đâu.
Ê, gặt thì ưng gặt á, hết mùa gặt thì tới cả cái để chơi chạy cái nỗi gì.
Tư Xà Toán và tụi làm quen nhau trong những ngày đầu gặt chung, tụi càng tìm cách làm thân vì nghe nói Tư Xà Toán ở Miệt Long Xuyên Châu Đốc, người trong láng kêu anh ta bằng cái tên đó vì nghe nó vui vui và nhờ nó mà tụi biết được anh ở miệt trên, rồi còn biết thêm Xà Toán là nơi làm nồi ơ bằng đất. Tư Xà Toán hỏi, ê, mày có biết hò không tụi?
Biết liệm nhem vài câu nhưng không có giọng.
Như câu gì nào? Đọc cho tao nghe coi.
Tụi đọc liền. Con cò nó mổ con lương, bới chị ghe lượng muốn tía tôi không?
Tư Xà Toán cười ngất. Ê, đó không phải là câu hò, tao muốn nói câu hò ghẻo gái kìa.
Tụi hỏi lại, như câu gì?
Xà Toán nói, ở xứ tao ít có hát hò, nhưng xuống đây mới học lóm được một tí. Ví dụ như, anh với em đi ra cũng xứng, đứng lại cũng vừa. Tại cha với mẹ kén lửa, nên hai đứa mình phải xa nhau.
Hoặc là, ai đi ngoài lộ giống bộ cô mười, hàm răng cô trắng, miệng cô cười có duyên.
Hoặc nữa là, Bạc Liêu đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con.
Cũng như người ta giàu đầu heo sàn thịt, hai đứa mình nghèo cặp dịch đôi bóng.
Mà cũng có thể là rồng nằm ngoài Huế, ngựa tới Đồng Nai, nước không trong nước lại đục hoài, anh thương người xa xứ lạc loài tới đây.
Tụi nghe khoái lỗ tai reo lên.
Tôi không biết mấy câu đó, để bữa nào anh dạy tôi ngắn.
Tư Xà Toán tiếp.
Ê, đó là mấy câu họ gốc. Còn khi họ thì mình sửa nó lại cho hợp với cái tình cảnh chứ. Ví dụ như câu đầu mình sửa lại là anh đi cũng xứng lại cũng vừa, cha mẹ nào có kén lừa chi đâu.
Ê, như vậy là các cô phải mết vô chứ.
Ê trời ơi, con trai đi gạt mướn mà không biết hò ghẹo gái thì gạt làm cái gì. Tao có vợ con đùm đệ, sợ bể gà tương, nếu chưa thì mấy con sò đó tao khui hết rồi.
Tôi lắc đầu. Thôi đi anh Tư ơi, tôi nghèo muốn sặc máu, đi làm thuê làm mướn là cốt đem tiền về nuôi ông già. Nếu có dư chút đỉnh thì cứ vợ để trên đầu trên cổ cho vui với người ta, chứ cái thứ xả vàng ngoài tốn bạc lại mất công lắm.
Rồi vô miệng tôi kể lại luôn chuyện các cầu thủ đó banh lấy điểm, chuyện mấy ông thầy liếm, ông thầy đũa bếp, ông thầy mốn vùa chữa bệnh cho tên trung phong bị thương của đội banh cậu mười, liều mạng để cưới con gái của đội hội chủ. Rốt cuộc thằng cha nào ở đâu trên tỉnh, chẳng nhỏ một giọt mồ hôi đá một trái bóng lại nẫn đó hường nhan, làm các cầu thủ bơ bơ mỏ.
Tư Xà Toán bắt tò mò hỏi, rồi mấy ông thầy liếm thầy đổ bếp chữa bệnh ra làm sao?
Trời ơi, tôi đâu có gặp mấy ổng, nhưng nghe nói thì mấy ổng chữa bệnh tài dách lắm. Đau chỗ nào liếm chỗ nấy, hoặc lấy đổ bếp khỏi nhẹ vô là bệnh tật gì cũng bay mất. Đặc biệt là chữa làm phước không có ăn tiền.
Rồi người ta đến nhờ chữa không?
Trời ơi, đông lắm, phải xếp hàng chờ đợi.
Tư Xà Toán dỗ tụi đến bếp nói,
sao ở đó cũng giống như xứ tao vậy ha?
Ủa, trên xứ anh cũng có mấy cái loại thầy đó nữa sao?
Ê, họ lập ra đạo nữa chứ, thầy làm thầy lơ mớ mà thôi sao mày?
Như đạo gì?
Ê, cả chục lận, để tao nhớ coi, đạo nổi, đạo nằm, đạo ngồi, đạo cười, đạo khóc, đạo thức, đạo ngủ, ê, còn nữa tao không có nhớ hết.
Tụi mới nói, ở chỗ tôi cũng có ông đậu nổi.
Ra làm sao? Ông ngồi trên mặt nước, chỉ chìm tới rúng thôi hả? Hai tay ông chắp lên mặt nước như con chim mà không có chìm.
Tư Xà Toán cười xòa.
Ông ta ngồi trên cái bánh xe chứ có đậu nổi gì.
Ủa sao vậy? Sao người ta đứng hai bên mé sông coi mà dạ tin đó là ông đậu nổi có phép?
Ê, chuyện dễ hiểu như vậy mà cũng gạt người ta được.
Ban đêm trong láng đèn đóm leo lét, tiền công được phát mỗi chiều, nhưng từng khảo cấm không cho cờ bạc,
ai cái lệnh sẽ bị đuổi. Các người tới đây gặt mướn lấy tiền về nuôi gia đình, cờ bạc thua hết giác thân về nhà, túi trống rỗng, gia đình sẽ bảo là chủ ruộng quỵt công, mang tiếng của ông hội đồng. Tiếng lành đồng xa, tiếng xấu đồng ba ngày trừa đường, như vậy mùa sau còn ai dám vô đây gặt mướn nữa. Ông hội đồng là người giàu có, nhưng nhân đức. Ông giúp bố thí cho người nghèo, chứ không có lợi dụng họ bao giờ. Tôi cho mấy người biết là đất của ông khắp tỉnh Bạc Liêu này, chứ không phải năm ba
cuộc vài trăm mẫu đâu. Còn ruộng muối của ổng thì ít, cũng 5-7 ngàn mẫu. Như vậy ổng xéo sắc vài xu vài cắt với các người làm gì? Tẩu sắc, tài, phiến, cấm tiệt nghe chưa?
Giọng một người đáp lại từ bóng tối.
Tà phiến thì cấm, chúng tôi nghe liền. Nhưng tẩu sắc mà cấm thì chết sướng hơn, ông Tân Khảo.
Tôi không có cấm hẳn, nhưng tôi khuyên bà con chuyện gì cũng nên vừa phải thôi, không có nên quá trớn.
Một giọng khác lại mọc ra.
Tôi nghe đồn ông Tần Khảo có tới 6 vợ, như vậy có quá trớn không?
Tần Khảo cười khè khè. Hè hè, cái đó là do ông trời ông biểu chứ tôi đâu có đòi.
Cái ông quánh chết sao?
Cả đám cười rần, một giọng khác lại đáp ứng.
Ê, sao trời không hiểu tụi tôi á? Mà chỉ biểu có một mình ông Tần Khảo vậy ta?
Tư Xà Toán rủ tụi đi qua cái láng nữ chơi. Tụi lắc đầu, Tư Xà Toán lôi tai.
Ê, con trai á, gì mà nhát như thổ đế vậy? Qua chơi, coi con nào được tao làm mai á, cho đem về xứ khoe với hàng xóm. Ở đây á, không phải chỉ có chăn cà mung như xứ tao, còn cái đám Cần Thơ Sóc Trăng nữa chứ. Mày có gặp con gái Cần Thơ chưa? Ê, trời đất ơi, tao sợ mày thấy rồi á, đi hết có nổi đó chứ. Con nhỏ gạt xóm á, trong sớm hơn bọn mình á, là công chúa Tây Đô đó. Ngó phía sau á, có guitar đít á, nó núc nít như trái quýt á, nhìn đằng trước á, hai cái quả đào to. E hèm, thấy á, là muốn hái hả? Đi, 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 đi mày, lại đó chơi một chuyến đi.
Tụi buộc lòng đi theo Tư Xà Toán, thiệt tình trong bụng tụi cũng muốn làm quen. Xem ra nhiều cô cũng đâu có kém cô rỡ cô rạng, chỉ vì họ nghèo nên làm lũ, chứ nếu ở trong mát và ăn trân mặt trắng thì có kém chi ai. Hai người đi cặp kè trên bờ kinh sáng phao, những bụi chuối hứng nắng, ánh trăng sáng lũ rủ bóng xuống bờ kinh.
Con kinh này tại sao lại là kêu xà no vậy anh Tư?
Tư Xà Toán cười.
Mày hỏi cắt cớ ông nội tao cũng không trả lời được. Cũng như tao già đầu rồi mà không hiểu tại sao quê tao là Xà Toán.
Ê, Xà Toán là cái nghĩa gì? Còn xà no có lẽ là con kinh thẳng như mũi xà no đâm thẳng ra phía trước.
Rồi làm sao?
Cho nên người ta gọi là kinh xà no chứ sao?
Ê trời ơi, kinh gì mà dài mốt mắt chèo xuồng không biết chừng nào mới tới.
Bỗng tôi hỏi. Ở quê anh có núi cấm thiệt hả?
Thiệt chứ, còn nhiều cái khác nữa chứ không phải chỉ có núi cấm thôi, như núi dài, núi bà đội ôm, núi tượng, núi két. Ừ, phải rồi, cũng như kinh xà no vậy thôi. Thấy mặt đặt tên, kêu núi dài là vì hình của nó dài như người nằm trường trên gián. Kêu bà đội ôm vì giống như cái hình cái đầu bà đội chức nồi ôm.
Tội cắt ngang, sao ông không đổi mà bắt bà đội?
Ê, thì bà đội ôm cô mới chính, ông đổi thì khác mất.
Bà lên hơn ông à?
Cả hai cùng cười. Đến trước láng nữ, Tư Xà Toán lên tiếng ồm ồm.
Hê, có ai kén rễ đông sàng không ta? Tôi mắc gì mới dắt tới cho một chàng đây.
Hê, quê ở đâu?
Một tiếng nữ vọt ra. Tư Xà Toán đáp.
À, quê ở Bến Tre Mỹ Tho. Ủa, Trà Vinh. Thổ Trà Vinh hả? Dẫn vô đây cáp độ với con mình Sóc Giang nè.
Cả láng cười rộ. Tư Xà Toán đũng tuổi và rủ rỉ tai.
Ê, đi vô á, có đứa chịu đèn rồi. Bỏ qua tụi nó vớt mất đó.
Vô đây, vô đây, muốn vợ thì làm gan chứ, bộ chê đen hả? Chỗ nào đen chứ là chỗ đó mới quý đó.
Tư Xà Toán đẩy tụi vô láng. Một tốp mấy bà đầm ăn trầu bô bô bước lại soi đèn trên mặt tụi. Một bà nói.
Ý da, con Trinh nên nhát đá, tội nghiệp. Mấy đứa nó đi chơi hết rồi. Còn tuổi sồng sồng á, răng hô nhai chậu thủ trại đây. Có quánh cá tê thầm vuốt mũi hồng vô đây.
Tư Xà Toán nói theo giọng chơi gà nồi.
Hê hê, sồng sồng cũng có độ.
Ai đâu, ai đâu? Cửa chốt hay cửa sao?
Tiếng quen quen của bà làm Tư hàng xóm nhận ra là bà đầu nậu.
Ý, tôi ấn gà mái có mộng lắm bà nội ơi.
Gà trống có cửa thì gà mái phải có mộng, chớ trụi lũi á, coi sao được cha non.
Ý, sợ bị đâm á, đằng này bịt cửa sổ á, sờ sờ thôi, chịu không? Nếu chịu á, thì ôm gà ra nhữ á, buông đuôi ăn trét. Ủa, ăn trớt?
Bà đầu nậu cười, bể nhà.
chót dây chét cũng như nhau thôi.
Tư Xà Toán đẩy tụi vào láng, ba đầu nậu cầm cây roi tẩm dầu cá đưa lên rồi cười như nắc nẻ.
Mặt mũi coi cũng được đến, vậy sao hôm rày không lú ra?
Tư Xà Toán gạt ngang. Ý, người ta chứ bộ cái gì mà lú. Hai bên cười xòa với nhau, ba đầu nậu bảo muốn coi mặt tụi nó phải chịu khó lộ vô trong gò lát. Nhưng phải có tôi dẫn đường, chớ bất ngờ mang vô họ tưởng là từng khảo vô bắt, họ phan cho học gạch.
Tôi nhờ bà dẫn dùm, chớ coi mặt người ta đâu có dễ gì.
Bà cầm cây roi đi trước, vừa đi vừa nói. Tôi cầm cán 10 dạng, mỗi dạng 10 đứa. Tôi hô một tiếng, làm theo nó sát rạc. Đứa nào cả gan chống lại thì chết với tôi.
Ê, bà cắn sức, hay làm gì mà dữ vậy? Ê, tôi phân cho ruộng sâu. Ê, ruộng sâu thì sâu chứ làm sao? Mấy người đàn ông không rõ sự lợi hại của gặt ruộng sâu ruộng cạn, chứ đàn bà con gái sợ ruộng sâu lắm. Vậy nè, ruộng sâu nắng gắt nước phèn rác, hiểu chưa? Lá lúa cắt mặt còn lại đĩa chui vô, hiểu chưa?
Từ Xà Toán và tụi cười ngất, bà đầu nậu bảo
tôi không chơi ác, chứ tôi nhưng người ta, tôi không có nói nữa đâu.
Nhìn xa xa thấy ánh đèn le lói, bà đầu nậu tiếp.
Vô đó đó, ai nhậu cứ nhậu, ai hút mẹ, bài cào tùy ý, từng khảo không có bắt được đâu. Ê trời ơi, nói bộ lương dễ toán mà.
Tư Xà Toán nói, ê tụi tôi không dư tiền, tôi muốn kiếm một thằng em, một con tẩn để rồi mùa nó dắt về ngoài xứ nó khoe với người ta, vợ của nó là dân á, Bạc Liêu ăn cá bỏ đầu á, xứ khác thấy vậy xỏ sâu đem về. Bà đầu nậu vô đề. Con nhỏ này á, ở Bông Giếng xã Trường Thành gần đây, chèo xuồng á, chừng một ngày thì tới.
Mấy ngày thì mấy, miễn ngộ á, thì nó lết tới chứ lo gì.
Hay con nhỏ này coi được tới á, nếu tôi có em cháu gì á, tôi bắt liền. Gò má núng đồng tiền á, đổ già lúa chưa có đầy đó.
Ý, gò má gì mà núng nữa, còn gò gì núng nữa không?
Gò má thôi chứ gò gì nữa, nói ba láp không hè, đi xem mắt hồi nãy lại nói đi coi mặt. Đi vô gần tới rồi nồi gò, ba đầu nậu hú một tiếng dài, hai tiếng ngắn, rồi bảo, đó là hiệu lệnh đó biết chưa, nếu không ra hiệu trước không nhập bầy với họ được đâu.
Chuyện đi coi vợ của chú em lại hóa ra chuyện cờ bạc. Từ Xà Toán thấy bài cào như lần thấy pháo, anh ta nhà vô đặt tiền một tủ. Còn bà đầu nậu thì dắt chàng trai len lỏi đi tìm đối tượng. Tới khuya Từ Xà Toán mới về láng. Xà Toán ăn bổng còn tuổi thì gặp được một cô Bông Giếng, nhưng chưa dám nói nhiều, hẹn sẽ tù ti ngoài ruộng. Xà Toán nói,
hey, cái gì cũng phải coi ban ngày mới rõ, ban đêm đèn đuốc mù mờ á, gũi no te thùng đinh. Bà già nói gò má lúm đồng tiền, mày cũng đâu có biết. Không ấy, mày lên xứ tao, tao kiếm chăn cà môn cho. Đen thì đen, nhưng miễn nó láng cót thì thôi, phải không?
Chương 17. Bạc Liêu đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con.
Tình của những người đi làm thuê ở tứ xứ quen nhau trong một mùa gặt cũng đậm đà, như hương lúa mặn mà, như khô cá sặc rằng. Nhiều cặp trai gái nên vợ nên chồng, nhiều chàng trai theo vợ ở luôn đất Bạc Liêu, nhiều cô gái theo chồng về làm dâu xứ lạ. Tư Xà Toán rủ tụi về Châu Đốc với mình.
Ê, lên đó tao với mày đi luôn, đi buôn.
Ê, buôn cái gì?
Buôn trâu, buôn nồi.
Ê, trâu ở đâu mà buôn, nồi gì mà buôn?
Bên xứ Thổ trâu rẻ lắm. Có khi gặp mối 5 đồng một đôi, còn nồi đất 1 vốn 3 lời.
Tụi cũng ham có một đôi trâu để làm ruộng, nhưng giấc mộng của cậu trai này là tìm thầy để học phép làm cho bạc đẻ. Tụi hỏi Xà Toán.
Anh nói anh ở gần núi Cấm phải không? Núi Cấm, núi Dài, núi Tượng đủ hết. Nhưng từ núi này sang núi nọ phải cuốc bộ 1-2 ngày mới tới, chứ không có phải sát bên hè đâu.
Còn núi Tà Lơn?
Núi Tà Lơn, nghe nói ở bên xứ Thổ.
Còn núi nào có tiền? Tư Xà Toán cười.
Chà chà chà, cái vụ tiền thánh tôi chưa có gặp mà cũng không có đi tìm đâu. Chú mày muốn biết thì lên đó rồi biết, chứ tôi không có dám hứa.
Chứ anh không có nghe gì hết sao?
Hey, thì tôi cũng nghe đồn là trên núi Cấm có nhiều ông đạo tù lâu mất tích, người ta bảo đã thành tiên. Chứ tôi không có lên núi đó lần nào hết. Nhưng nếu chú em muốn đi tìm tiên thì cũng không khó gì. Ở các nơi lên đó cũng bái nhiều lắm, ngày nào cũng có. Nhưng họ đi lên đó rồi trở về, lặng im chứ không có nói hay gặp hoặc không gặp gì cả. Thành ra đâu có ai biết sự thật ra sao đâu. Muốn biết phải tự mình leo núi thôi.
Cứ mỗi ngày tàu tới công gạt lại xuống tàu để được đưa trở về xứ, mỗi người đều được phát cho một bộ đồ vải, hột, dền mới để kỷ niệm ông hội đồng thiệt là nhân đức. Nhiều người hứa sẽ trở lại mùa lúa năm tới, nhiều người ước ao được thấy mặt ông hội đồng để cho biết cái người nhân đức ra sao. Tàu súp lê vang lòng kinh không phải là tiếng còi ly biệt mà cũng có nhiều người rơi lễ ròng ròng, họ chia tay nhau với chút buồn ngùi ngùi. Rồi mùa thóc rạ rơm khô, bạn về quê bạn biết nơi mô mà tìm. Thuở đó, đi khỏi làng là một việc ghê gớm, chứ đâu phải ai cũng có gan xa quê. Còn chuyện đi tàu xe là chuyện lạ, hiếm người biết chiếc xe hơi, chiếc tàu thủy. Vậy mà ông hội đồng thuê hàng chục chiếc tàu để chở công gặt tới nơi cho ông. Thiệt lạ lùng, thế gian này không có một người điền chủ thứ hai như ông. Thằng tuổi đi xa, đi theo Tư Xà Toán về Châu Đốc, đó là xứ nào tụi đâu có biết. Nơi nào có núi Cấm là nó đi, thầy ba tu luyện phép để trở thành tiên để trên núi Cấm. Sau khi làm phép bạc đẻ ở nhà chị Tám, thầy về để thành tiên. Ta phải tìm cho được thầy, nếu không gặp thầy thì cũng sẽ gặp nhiều chuyện khác. Trên núi Cấm ắt không có một ông thầy đâu. Nghĩ như vậy, tụi mạnh dạn bước xuống tàu đi với Tư Xà Toán về miền đất mới ở núi Cấm với hy vọng tràn trề.
Phần thứ 8 của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.